Xin chào các bạn, có lẽ là lâu lắm rồi mình mới được nói cái câu quen thuộc này. Tính ra là đã hơn một tháng rồi mình không ra một tập podcast mới nào cả. Đúng là lười dã man ý. Tại thời gian gần đây mình vướng khá là nhiều việc này, di chuyển nhiều, cho nên mình không có thời gian chăm sóc kênh podcast. Nhưng trộm vía là lượt nghe của kênh vẫn tăng nhẹ nhẹ. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Mà tự dưng lại có nhiều tâm sự riêng muốn kể với mọi người ghê ý. Kiểu như là hoang mang tuổi 28 ý. Thôi thì mình sẽ dành riêng ở một tập khác nhé. Quay lại tập lần này thì mình muốn chia sẻ một bài tâm sự mà mình thấy vô cùng thực tế, là thực trạng mà bất cứ ai cũng nhận ra. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. Những năm cuối thập kỷ 80, khi vào Tây Nguyên, tôi vui mừng vì được chứng kiến một vùng đất tuyệt diệu với khí hậu mát mẻ, vạn vật tốt tươi. Đặc biệt, thiên nhiên đã ban tặng nơi đây một tầng đất mặt đất đỏ ba gian màu mỡ dày hàng mét. Lúc đó tôi thầm nghĩ, lớp đất mặt màu mỡ này, nếu như con người biết khai thác, canh tác đúng, thì đất này mãi mãi cho con người các sản phẩm nông nghiệp ngon lành mà không cần dùng đến bất cứ một loại phân thuốc hóa học nào. Tuy nhiên, điều mong muốn trong tôi đã bị tan vỡ vì chạy theo năng suất mà chúng ta đã tắm cho vùng đất này bao nhiêu là hóa chất. Đất nơi đây bị san gạt thẳng băng, không còn lớp mùn tự nhiên. Trên đó, họ thường xịt thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ côn trùng, bón phân hóa học và trồng độc canh một giống cây trồng nào đó. Không chỉ có ở Tây Nguyên, mà bất kỳ vùng đất nào trên đất nước ta, đất đai, môi trường sinh thái cũng bị đảo lộn, ngộ độc nặng nề bởi lối canh tác hóa chất. Lối làm nông nghiệp phổ biến như hiện nay không chỉ đầu độc con người mà còn phá hủy môi trường sống tự nhiên trên bề mặt trái đất một cách trầm trọng. Những cuộc đua sản lượng, năng suất đã bất chấp tất cả. Họ diệt trừ mọi thứ bằng nhiều cách để cốt lõi làm sao đạt được mục đích tạo ra sản phẩm thật dồi dào, dù nó là thực phẩm rỗng dưỡng chất và ngậm hóa chất. Khi đã mắc bẫy mafia nông nghiệp, nông dân phải có tiền mới sản xuất được. Họ trở thành đối tượng khai thác của đám kinh doanh phân bón, thuốc cỏ, thuốc sâu, giống và ngân hàng. Nông dân chúng ta hầu hết đã trượt dài trên con đường nhảy nhụa hóa chất. Họ nhiễm nặng với thói sử dụng phân thuốc hóa học và nghiện hóa chất như con nghiện ma túy. Họ thực sự bế tắc và không còn tìm thấy đường quay trở lại với nông nghiệp sinh thái vốn có và không hề xa lạ. Nông nghiệp sinh thái, cánh đồng lúa sạch không hóa chất, vườn rừng, vườn đa tầng, đa canh vẫn in đậm trong ký ức tuổi thơ của những ai xuất thân từ nông thôn xứ Việt. Thời đó không hề có khái niệm đi mua phân bón hay thuốc trừ sâu, chỉ cây ngắn ngày mới xẻ phân chuồng, còn lại các loại cây khác đều tự sinh trưởng trên hệ sinh thái tự dưỡng. Bản thân tôi không phải là nhà chức trách về lĩnh vực tài nguyên môi trường, nhưng vì thấy sự phi lý, trái tự nhiên của con người hiện nay mà muốn đi ngược lại để phục dựng những giá trị truyền thống bền vững. Có lẽ cũng không cần phải là một kỹ sư nông học thì mới nhìn thấy lợi ích của cánh đồng, vườn sinh thái. Chỉ cần bạn yêu thiên nhiên và hiểu về tri thức cuộc sống, bạn sẽ chọn lựa mô hình này. Tôi khẳng định chắc chắn rằng, trong tương lai, con người văn minh bắt buộc phải tỉnh ngộ và thay đổi. Lúc đó, nhu cầu được sử dụng các sản phẩm sạch sẽ là bức thiết. Vì thế, những ai biết cách làm nông nghiệp hữu cơ, thuận thiên sẽ được coi trọng và sản phẩm họ làm ra chắc chắn được người tiêu dùng hân hoan chào đón và vui vẻ trả giá cao. Bởi vì người tiêu dùng thông minh, họ biết rõ ràng rằng việc bảo vệ sức khỏe cho con người là cái quan trọng nhất và không ai muốn bản thân hay con cháu mình bị què quặt, suy kiệt bởi hóa chất. Thiên nhiên đã làm rất tốt việc của nó và cung cấp đầy đủ cho mọi vi sinh vật trên trái đất nếu không có sự can dự thô bạo của con người. Hãy để cho khu vườn, cánh đồng của bạn trở nên rậm rạp, để cho nó trở thành mái nhà chung của vi sinh, côn trùng, chim chóc, cỏ cây. Trên nền tảng đó, chúng ta tăng cường dần những loại giống phục vụ cho nhu cầu của gia đình và cộng đồng. Hãy nhớ tất cả đều có sự sống, dù chỉ là một phiến đá. Hãy sống chan hòa, đừng sống trơ trọi. Hãy sống yêu thương và yêu thương. Yêu thương cả một con vi sinh vật trong lòng đất. Và bạn sẽ nhìn thấy cuộc sống này là một lễ hội hiển hiện ở khắp mọi nơi, ở cả trên bầu trời lẫn dưới mặt đất. Sáng dậy, văng vẳng quanh tôi tiếng loa tuyên truyền. Bà con hãy chăm thăm đồng để phát hiện các loại sâu bệnh ABC và mua các loại thuốc hóa học XYZ để kịp thời phun cho lúa. Lòng tôi lại buồn vô hạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast số 39 này. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn ủng hộ mình nhé. Bye bye!